Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và thanh trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 12, 2016, Thủ tướng Việt Nam muốn có thay đổi lớn. Kinh tế Việt Nam và viễn ảnh 2017. Quy định đạo đức nghề nghiệp mà người làm báo trong nước phải cam kết và có trách nhiệm thực hiện. Những người không nhà trên phố Sài Gòn. Sau hết, tình yêu và tuổi trẻ. Đây là những đề tài trong chương trình thời sự hôm nay, nhưng trước hết vẫn là phần tin tức. Mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết tối thứ Tư 28 tháng 12, 2016 sau đây.
Lan Hương và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Hàng trăm người dân thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, hôm nay lại tiến hành biểu tình do chưa nhận được khoản bồi thường thiệt hại do thảm họa môi trường Formosa gây nên cho họ hơn 8 tháng qua. Tin tức chúng tôi ghi nhận được tại chỗ là sáng nay, những ngư dân thuộc địa bàn vừa nêu kéo đến cổng phụ nhà máy gang thép của công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và chặn không cho công nhân vào nhà máy làm việc. Chính quyền địa phương huy động một lực lượng công an, cảnh sát cơ động đến, cũng như cử đại diện ra hứa sẽ sớm thực hiện công tác bồi thường thiệt hại cho người dân chịu tác động theo quy định mà chính phủ trung ương đưa ra. Những người dân tập trung biểu tình ngăn chặn công nhân vào làm việc tại nhà máy Formosa giải tán sau khi có lời hứa từ phía đại diện chính quyền địa phương.
Vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, nhiều người dân tại các xã Kỳ Hà, Kỳ Anh thuộc cùng huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng tiến hành biểu tình chặn đường quốc lộ 1A để yêu cầu bồi thường do thảm họa môi trường Formosa gây nên. Vào tháng 4 vừa qua, nhà máy gang thép Formosa thải hóa chất độc hại ra biển, khiến cá, hải sản chết hàng loạt. Từ Hà Tĩnh qua Quảng Bình, Quảng Trị vào tận Thừa Thiên Huế. Công ty Hưng Nghiệp Formosa sau đó thừa nhận hành vi xả thải và đồng ý chi 500 triệu đô la cho chính quyền Hà Nội để khắc phục thảm họa và bồi thường cho người dân chịu tác động.
Cựu tù nhân chính trị luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị gia hạn điều tra lần 3 với thời gian kéo dài đến ngày 27 tháng 4 sang năm. Luật sư Hà Huy Sơn, người nhận bào chữa cho thân chủ Nguyễn Văn Đài cho biết như vừa nêu vào hôm nay. Ông phát biểu về điều này với Đài Á Châu Tự Do.
Họ chỉ trả lời tôi cái văn bản như vậy thôi, chứ còn tôi không biết thông tin gì thêm anh ạ. Thì tôi phụ thuộc vào bên viện kiểm sát tối cao, và là người ta giấy thì tôi mới gặp được một sư đài. Cái này thì họ vẫn đang thực hiện theo bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam hiện hành cho phép thôi. Và nên tôi không có cái gì mà có thể ý kiến được với họ.
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người phụ tá Lê Thị Thu Hà bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm ngoái. Từ đó đến nay, cơ quan chức năng mới cho vợ của ông là bà Vũ Minh Khánh gặp mặt một lần tại nơi tạm giam. Luật sư Nguyễn Văn Đài, 46 tuổi, từng bị bắt và bị kết án tù vào năm 2007 với mức án 5 năm, sau đó được giảm xuống còn 4 năm với 4 năm quản chế. Tội danh bị buộc là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Sau khi mãn hạn tù, ông tiếp tục hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật về vụ tiếp nhận và để cho nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Thanh trốn đi nước ngoài. Truyền thông trong nước loan tin, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang, ông Cam Quang Vinh, hôm nay cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật khiển trách đối với Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh. Bên cạnh đó là kỷ luật cảnh báo đối với ông nguyên Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, Huỳnh Minh Trắc, nhiệm kỳ 2010-2015. Ông này còn là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Theo quyết định kỷ luật được công bố thì ông Trần Công Chánh có sai phạm trong việc chỉ đạo công an tỉnh cấp biển số xe công màu xanh cho xe tư nhân để ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng. Đối với ông Huỳnh Minh Trắc thì khuyết điểm được nêu ra là chủ quan, không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định kỹ hồ sơ, quá trình công tác của ông Trịnh Xuân Thanh trước khi tiếp nhận.
Xin được nhắc lại, ông Trịnh Xuân Thanh 50 tuổi, trước khi về nhậm chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, từng là phó tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam BBC. Trong thời kỳ lãnh đạo của ông Trịnh Xuân Thanh, BBC được báo thua lỗ hơn 30.000 tỷ đồng. Ông này hiện đang bị Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế, và lãnh đạo Hà Nội từng nhiều lần lên tiếng sẽ bằng mọi cách bắt cho được ông này mà tin nói đang ở nước ngoài. Cũng tin liên quan, hôm nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiến hành phiên họp thứ 11. Tại phiên họp, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử những vụ án mà ông này gọi là nghiêm trọng, phức tạp.
Tổng sản phẩm nội địa gọi tắt theo tiếng Anh là GDP của Việt Nam trong năm nay ước tính tăng 6,21% so với năm ngoái, như thế thấp hơn mục tiêu mà chính phủ Hà Nội đề ra cho năm 2016. Mức tăng GDP 6,21% do Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra hôm nay. Năm ngoái, GDP của Việt Nam tăng ở mức 6,68% và mục tiêu mà chính phủ Hà Nội đề ra cho năm nay là 6,7%, tuy nhiên sau đó có điều chỉnh xuống 6,3-6,5%. Cơ quan chức năng Việt Nam đưa ra một số lý giải cho tình trạng mức tăng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra là vì tình hình kinh tế thế giới không thuận lợi, trong nước có nhiều khó khăn bởi thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp. Hai tình trạng được nêu ra là hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên tại ven biển bốn tỉnh miền Trung. Dù không đạt chỉ tiêu đề ra, thế nhưng chính phủ Hà Nội đánh giá mức tăng trưởng GDP đạt được là một thành công của Việt Nam, nhất là thành công kiểm soát lạm phát trong điều kiện giá một số mặt hàng thiết yếu tăng trở lại mà cơ quan chức năng vẫn có thể điều chỉnh giá một số mặt hàng do nhà nước quản lý, tiệm cận dần theo giá thị trường.
Gần 9.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong năm nay tại Việt Nam. Cục Cảnh sát Giao thông Việt Nam hôm qua công bố số liệu tử vong do hơn 21.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra suốt năm 2016 trong nước. Trong số hơn 21.000 vụ tai nạn giao thông ghi nhận được, có hơn 60 vụ được nói là nghiêm trọng khiến gần 200 người thiệt mạng. Ngoài số thiệt mạng do tai nạn giao thông trên cả 3 tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy, số bị thương được thống kê là hơn 19.000 người. Cơ quan chức năng Việt Nam đánh giá so với năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông, số tử vong và bị thương do giao thông gây nên trong năm 2016 đều có giảm. Sang năm 2017, Cảnh sát Giao thông Việt Nam nói sẽ cố gắng phấn đấu kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông. Số lượng xe máy tại Việt Nam được nói lên đến cả 37 triệu chiếc. Hiện nay, số xe ô tô cũng gia tăng, trong khi đường xá vẫn chưa được mở rộng tương ứng.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, hôm nay tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Hwang In-mu nhân dịp ông này sang Hà Nội tham dự đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Hàn lần thứ 5 vào hai ngày 26 và 27 tháng 12 vừa qua. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch mong muốn tăng cường mối quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước một cách toàn diện cho phù hợp với quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Phía Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tại kỳ đối thoại lần này ở Hà Nội cho biết, Seoul mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình, hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo, cứu hộ, cứu nạn, cảnh sát biển và đào tạo ngoại ngữ. Trong 5 năm qua, các kỳ đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Hàn được tổ chức luân phiên ở mỗi nước. Mới hôm mùng 7 đến hôm mùng 10 tháng 12 vừa qua, hai tàu huấn luyện của Hải quân Hàn Quốc là tàu ROX Cheonji và ROX Chumongong Jisun cập cảng quốc tế Cam Ranh thăm hữu nghị Việt Nam. Vào tháng 5 năm nay, một tàu quân sự và công vụ của Hàn Quốc cũng ghé thăm Đà Nẵng của Việt Nam.
Dân chúng Nhật Bản hôm nay bày tỏ khen ngợi chuyến thăm Trân Châu Cảng được cho là lịch sử mà Thủ tướng Shinzo Abe tiến hành vào ngày hôm qua. Trong khi hoan nghênh thông điệp hòa giải giữa hai quốc gia đứng ở hai chiến tuyến trong Thế chiến thứ hai do người đứng đầu chính phủ Tokyo đưa ra, dân chúng xứ Phù Tang tỏ ra lo ngại về tương lai sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump lên nắm quyền vào ngày 20 tháng Giêng tới đây. Hôm qua, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đặt vòng hoa tưởng niệm 2.400 nạn nhân người Mỹ bỏ mình trong cuộc tấn công trên Châu Cảng do không quân Nhật tiến hành vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Biến cố này buộc Hoa Kỳ tham gia cuộc Thế chiến thứ hai và cho ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Để bắt đầu phần thời sự, thưa quý thính giả, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tiếp hàm ý sẽ có nhiều cải cách xóa bỏ những thể chế lỗi thời, kìm hãm phát triển và cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã có những phát biểu gây chú ý trong hai sự kiện diễn ra tại Hà Nội. Ngày 27 tháng 12, 2016, tham dự hội nghị tổng kết năm 2016 của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi giới khoa học nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Đây là câu nói của Tổng Bí thư Trường Chinh tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6, quyết định chủ trương đổi mới để chặn đứng nguy cơ sụp đổ kinh tế và chính trị vào giữa thập niên 1980. Một ngày trước, hôm 26 tháng 12, 2016, báo chí giật tít lớn, thể chế do chúng ta đặt ra mà lại sợ nó. Đó là lời người đứng đầu chính phủ phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Nguyên văn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thể chế do chúng ta đặt ra, nghĩ ra, nhưng mà chúng ta lại sợ nó. Thể chế ràng buộc sự phát triển thì phải bãi bỏ ngay, đừng để các thể chế đó bắt chúng ta phải chạy theo, phải sợ nó một cách vô lý. Thủ tướng đã không đề cập trực diện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính là thể chế mẹ đẻ ra những thể chế con đầy bất cập mà nay đang kìm hãm sự phát triển. Trả lời Nam Nguyên vào tối ngày 27 tháng 12, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định.
Trong nước thì nói là cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà khi làm việc với nước ngoài, các lãnh đạo Việt Nam ngoài từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng, cả Chủ tịch Quốc hội khi làm việc với nước ngoài thì cũng yêu cầu nước ngoài là nên công nhận Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường và không có nói là định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy thì điều đã cho thấy rằng cái việc Việt Nam cơ bản là đã công nhận kinh tế thị trường, yêu cầu các nước khác công nhận kinh tế thị trường thì tự thân mình cũng nghĩ ra điều đó. Làm việc với châu Âu, với Nhật và nhất là với Hoa Kỳ gần đây thì cũng thường nhắc là yêu cầu nên công nhận Việt Nam là có nền kinh tế thị trường mà không có dùng chữ xã hội chủ nghĩa. Thì tôi cho rằng cái đó cũng là một cái mà phải kiểm soát, bởi vì thị trường tức là nó là quy luật tự nhiên chứ nó đâu có phải là sản phẩm của ai đâu. Bây giờ đánh đúc phải thừa nhận đó, còn không nên nói ấm à ấm ừ nữa.
Những nhận xét của luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, làm chúng tôi liên tưởng tới phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào hôm 10 tháng 10, 2016, tại một cuộc hội thảo ở California về an ninh mạng và vai trò của Internet đang làm thay đổi thế giới. Phát biểu của ông Kerry được tóm lược. Việt Nam ngày nay không còn dấu vết của chủ nghĩa cộng sản, hiểu theo nghĩa là một kế hoạch và lý thuyết kinh tế. Ở đó là chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt, có Internet và người dân được tiếp cận. Đó vẫn là quốc gia độc đảng và độc đoán, và không may vẫn còn vi phạm nhân quyền và nhiều thứ khác. Nhưng theo thời gian, đất nước này chứng tỏ đang thay đổi. Liên tiếp nói rất mạnh về cải cách thể chế, hàm ý cả thể chế kinh tế lẫn chính trị. Vấn đề đặt ra là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không thể một mình đưa ra những đột phá quan trọng. Luật sư Trần Quốc Thuận từ Sài Gòn trả lời câu hỏi này. Ông nói.
Tôi nghĩ rằng cái lời nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chắc là đã có sự đồng ý trong Bộ Chính trị và trong Trung ương rồi thì ông mới có thể nói được, chứ ông không thể mà nói cái gì vượt qua những cái quy định của đảng nè, thì ông là ủy viên Bộ Chính trị.
Luật sư Trần Quốc Thuận từng 14 năm đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Văn phòng Quốc hội, lập lại sự kiện lãnh đạo Việt Nam đi gặp nhiều nước khác kể cả Hoa Kỳ. Tổng Bí thư đề nghị là Hoa Kỳ nên công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, chứ không hề đề nghị người ta công nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. luật sư Trần Quốc Thuận tiếp lời.
Bây giờ thì nó có hai cái lời nói, một lời nói trong nước và lời nói nước ngoài. Và tôi cho rằng lời nói nước ngoài đó thì nó có giá trị hơn, bởi vì đó là một cái thị trường thật sự. Còn thị trường trong nước thì chỉ còn là nội địa thì nó cũng có những cái hạn chế của nó. Thì tôi cho rằng có lẽ là có một sự đồng ý từ ở bên trên. Nhưng mà dĩ nhiên ở Việt Nam mà muốn làm như vậy đó, thì bây giờ mới là lời nói, đó mới là hô hào, mới là khẩu hiệu. Nhưng mà muốn làm những đó thì cũng phải làm một cái việc quan trọng hơn, là phải sửa hiến pháp, nhiều luật khác liên quan. Trong hiến pháp cũng nói là kinh tế của danh sự của nhà nước cũng là nền tảng. Khi nền tảng thì làm sao mà nó bình đẳng được, nó có những ưu thế hơn. Nhưng bây giờ người ta đang hô hào là cái công nhận các thành phần kinh tế là bình đẳng thì mới có kinh tế thị trường được. Thì cái đó cũng là cái lời nói đã có thể là sẽ dẫn đến một cái việc trọng đại hơn, là những cái điều mà quy định trong hiến pháp mà nó ràng buộc thì cũng cần đánh nút, cũng cần bị sửa.
Tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hôm 26 tháng 12 ở Hà Nội, Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát, hiện là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nêu ví dụ về những điểm nghẽn thể chế. Theo đó, Điều 193 Luật Đất đai là một rào cản về việc tích tụ ruộng đất và cần sửa đổi. Điều này quy định chỉ được chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường. Như vậy, người có vốn và kinh nghiệm không thể đầu tư vào nông nghiệp. Vẫn theo thông tin báo chí, ông Cao Đức Phát còn đề cập tới một trong những quy định ngăn trở tích tụ ruộng đất, đó là những tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quy định này cũng cản trở việc đầu tư vào nông nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên vào tối 27 tháng 12 2016, giáo sư Bùi Chí Bửu, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam nhận định là chính sách chia nhỏ đất đai từng giúp người nông dân nghèo có đất canh tác, ngày nay không còn thích hợp trong xu thế phát triển và hội nhập của Việt Nam. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu khắc nghiệt cũng làm cho đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp không đáng kể. Từ Sài Gòn, giáo sư Bùi Chí Bửu nhận định.
Việc là đầu tư mà đất đai thì hiện nay cái quyền sở hữu của người nông dân, người ta đã có cái sổ đỏ là mình đi mua đất mà trong khi luật lệ mình chưa cho phép đó, thì người ta cũng dám phiêu lưu chuyện đất. Thì ra là có lẽ là phải chờ một cái tháo gỡ cơ chế, sửa lại cái một số cái điều lệ trong luật đất đai và cho phép mở rộng hàng điền thì có lẽ là nó sẽ thành hiện thực thôi. Sau đó thì doanh nghiệp nó có mạnh dạng đầu tư được. Còn hiện nay thì vẫn là một cái dạng thì là liên kết giữa nhà nông với nhà doanh nghiệp. Mà trong liên kết mà với cái quy mô nhìn thật hẹp như vậy thì không có ông doanh nghiệp nào dám ký hợp đồng với chừng 1.000 nông dân một lúc. Người ta hay dùng cái từ là phá kèo, nghĩa là cái cam kết hai bên thì dễ dàng bị gãy đổ lắm.
Theo luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có lý do để tin tưởng sẽ có cải cách sâu rộng để giúp đất nước vượt qua khó khăn ách tắc, từ đó nâng cao mức sống của người dân. Cựu quan chức Quốc hội ghi nhận ý kiến chung là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có những phát biểu trúng vào những điều mà người dân mong đợi và cần có thời gian để Thủ tướng thực hiện.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Năm 2016 mở ra với một triển vọng lớn cho Việt Nam khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP thành hình. Nhưng đến cuối năm thì tình hình có nhiều khó khăn bất ngờ và viễn ảnh của năm 2017 sẽ là nhiều thách đố sinh tử. Trong loạt bài tổng kết cuối năm, một diễn đàn kinh tế nói đến những thách thức này, từ ô nhiễm của môi sinh nội địa đến tác động của môi trường quốc tế.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong loạt bài tổng kết cuối năm kỳ này, Nguyên Lam xin được đề nghị ông phân tích cho những khó khăn đang chờ đợi Việt Nam trong năm 2017, sau khi nhắc lại khung cảnh của năm 2016 đang kết thúc. Và theo như nhận xét của ông thì đâu là những khó khăn và đâu là các giải pháp cho Việt Nam trong năm tới ạ?
Dạ vâng, tôi xin được nhắc lại cái bối cảnh chung rồi mình mới tập trung vào những cái thách đố kinh tế cho Việt Nam đã. từ khi tiến hành đổi mới và mở cửa để hội nhập vào cái thế giới bên ngoài đó, thì kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi qua 30 năm với cái tốc độ tăng trưởng cao hơn. Đây là một cái hiện tượng chung đã từng thấy tại các cái nước từ bỏ cái hệ thống kinh tế tập trung quản lý mà áp dụng quy luật thị trường để tăng trưởng và phát triển. Nhưng mà tăng trưởng đó nó phải dẫn đến phát triển, chứ nó không tất nhiên là phát triển. Nếu không thì nền kinh tế quốc gia chỉ có thể nâng cao lợi tức quốc dân trong một giới hạn nào đó rồi mắc kẹt trong cái bẫy của lợi tức trung bình. Nhiều quốc gia đi trước, kể cả Trung Quốc, và nhất là Trung Quốc, có thể là đang nằm trong cái bẫy đó. Từ mấy năm trước thì giới chuyên gia tư vấn đã cảnh báo về cái rủi ro này cho Việt Nam. Ngược lại đó, khi Trung Quốc đang bước lên một cái trình độ sản xuất khác với cái giá nhân công cao hơn đó, thì nhiều cơ hội cũng mở ra cho Việt Nam để thu hút đầu tư nước ngoài thay cho thị trường của Trung Quốc. Và cái tiết mục chuyên đề của chúng ta cũng đã đề cập đến cái triển vọng này từ năm 2013 trở về sau đó, thưa cô.
Dạ thưa, khi nhìn lại tiến độ của 30 năm đổi mới thì phân biệt giữa tăng trưởng và phát triển, thưa ông, theo ông thì khác biệt chính là gì và hoàn cảnh của Việt Nam có những gì đáng chú ý ạ?
Thưa, tăng trưởng đó chỉ là gia tăng cái mức sản xuất khi mà mình đếm theo lượng đó, và nếu mà thiếu phẩm chất đó thì nó không bền vững. Còn phát triển là cái sự thăng tiến đồng bộ của nền kinh tế với cái kết quả nó tỏa rộng cho cả xã hội. Thế từ một xã hội chủ yếu là nông nghiệp, Việt Nam có đổi mới mà không phát triển đồng bộ, và nông nghiệp vẫn chiếm một cái tỷ trọng quá cao nếu mà so với các cái nước đi trước trong cùng cái thời kỳ mà tôi gọi là khởi phát hay là cất cánh đó. Nguy kịch nhất là nông nghiệp Việt Nam nó không được cải cách, mà ngày nay nông dân đó, tức là 60% dân số đó toàn quốc, còn là nạn nhân đầu tiên của cái hiện tượng công nghiệp hóa nửa vời với môi trường sinh sống bị ô nhiễm nặng. Thế nếu mà năm 2016 mở ra với triển vọng hội nhập vào cái hệ thống xuyên Thái Bình Dương TPP đó, kể từ tháng 5 thì đúng vào lúc đó và tháng 4 Việt Nam lại bị khủng hoảng mưu sinh tại các tỉnh miền Trung và vùng trung thổ sông Cửu Long bị hạn hán tới cái mức nguy ngập nhất. Thì chính là cái nạn ô nhiễm nó mới khiến giới đầu tư quốc tế nhìn lại thị trường Việt Nam, thay vì thấy ra một cái triển vọng phần nào điền thế, tức là thay thế cái thị trường Trung Quốc đang gặp vấn đề đó, thì người ta lại rút vốn tìm qua xứ khác, và đấy là cái tình trạng bên trong. Còn bên ngoài đó thì Việt Nam cũng bị nhiều hậu quả bất lợi đối với môi trường kinh tế toàn cầu, thưa cô.
Dạ thưa, trong cái môi trường kinh tế toàn cầu đó thì có những gì là bất lợi cho Việt Nam, thưa ông?
Dạ thưa, nói chung năm nay đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu lại chậm hơn mọi dự đoán do cái sự sa sút của các cái nền kinh tế công nghiệp hóa lẫn các nước đang phát triển, sống nhờ xuất khẩu nguyên nhiên vật liệu. Số tổng cầu của thế giới đó có sút giảm và tình trạng bất chắc chung đó có tác động vào kinh tế của Việt Nam. Với dân số cao và sức tiêu thụ nội địa đó tương đối mạnh, thật ra Việt Nam vẫn còn lệ thuộc vào xuất khẩu cho nên vẫn bị hậu quả bất lợi. Thứ hai đã, và chúng ta sẽ còn trở lại cái hiện tượng này nữa, là vì khó khăn kinh tế chung, người ta thấy xuất hiện một trào lưu mới là chủ nghĩa quốc gia trong các nước công nghiệp hóa, từ Âu Châu đến Hoa Kỳ, tới các nước đang lên, mà điển hình đáng ngại nhất là chính là Trung Quốc. Thế về kinh tế thì chủ nghĩa này dẫn đến việc triệt để bảo vệ quyền lợi, dù chưa đi tới cái chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch thì cũng gây trở ngại cho các cái nền kinh tế đang phát triển. Sự kiện ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đó chỉ là một trong nhiều biểu hiện đã từng thấy tại Âu Châu, với hậu quả đó là các nước đòi xét lại các cái cam kết thương mại đã có, hoặc là gay gắt đàm phán khiến các cái sáng kiến tự do thương mại và đầu tư đó chưa thành hình thì đã chết yểu. Hay như việc Hiệp ước TPP bị Hoa Kỳ gạt qua một bên sau 7 năm thương thuyết rất công phu thì cũng là một cái thí dụ nổi bật nhất, thưa cô.
Dạ, ông vừa trình bày một sự kiện đáng chú ý là sự tái xuất hiện của chủ nghĩa quốc gia trong quan hệ quốc tế, với hậu quả là sự chối bỏ hay hoài nghi những thỏa thuận kinh tế giữa các nước với nhau, mà Hiệp ước TPP là một thí dụ nổi bật. Như vậy, nhìn từ Việt Nam thì người ta nên rút tỉa bài học gì, thưa ông?
Dạ, thưa, thuần về kinh tế đó, thì khi mà cải cách cơ chế sản xuất cho thông thoáng và thúc đẩy sự hợp tác tự do về đầu tư và thương mại để phát huy khả năng cạnh tranh đó, thì cũng chẳng khác gì là chúng ta xây dựng hạ tầng cơ sở trong nội địa, vì tự thân điều ấy nó có lợi cho mình. Cái khuôn khổ cam kết của Hiệp ước TPP đề ra yêu cầu cải cách, và dù là có Hoa Kỳ tham dự hay không đó, thì Việt Nam vẫn phải căn cứ trên nền tảng ấy mà tự nâng cao cái tiêu chuẩn của mình về môi sinh, lao động, luật lệ, vân vân. Thứ hai đó, khi mà các nước đều đề cao chủ nghĩa quốc gia theo tinh thần ưu tiên bảo vệ quyền lợi quốc dân đó, thì Việt Nam lại chẳng coi quyền lợi quốc dân là trọng. Điển hình là cách xử lý cái vụ khủng hoảng mưu sinh tại miền Trung, khi mà quốc dân đã bị thiên tai lẫn nhân họa, và nếu mà phản đối thì còn bị nhà nước đàn áp. thì ở bên Trung Quốc đang phát huy chủ nghĩa dân tộc Đại Hán với những phương tiện kinh tế lẫn quân sự, mà lãnh đạo Hà Nội lại xóa bỏ cái chủ nghĩa quốc gia đó thì chẳng khác gì là tự giải giới và đầu hàng. Anh ấy, tôi tự hỏi rằng Việt Nam đang rơi vào cái mâu thuẫn sinh tử ấy mà lãnh đạo lại bất cần, thì làm sao mà bảo vệ được chủ quyền và quyền lợi dân tộc.
Dạ, ông vừa nhắc đến Việt Nam vẫn nên xúc tiến việc cải cách luật lệ cho phù hợp với những cam kết trong khuôn khổ Hiệp ước TPP, mặc dù là không có Hoa Kỳ tham dự. William xin được đề nghị ông phân tích lại điều này cho thính giả của chúng ta, vì Hoa Kỳ đã đòi hỏi những cam kết đó, rồi lại bỏ cuộc thì tại sao mình lại phải thi hành ạ?
Dạ thưa, nâng cao tiêu chuẩn kinh doanh qua cải cách thể chế thì cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng của mình, vì điều ấy nó có lợi cho mình chứ không vì Hoa Kỳ hay là xứ nào đó họ đòi hỏi. Ban đầu thì Hiệp ước TPP xuất phát từ sáng kiến của 4 nước là New Zealand, Singapore, Chile và Brunei vào năm 2005. Thế rồi Hoa Kỳ cùng các nước khác mới tham gia để mở rộng và nâng cao tiêu chuẩn hợp tác gần như toàn diện giữa 12 quốc gia. Ngày nay nếu mà Hoa Kỳ đổi ý bỏ cuộc thì vẫn còn 11 nước kia, kể cả và nhất là Nhật Bản. Họ đều nhất quyết đi tới với nhau và sẽ lần lượt phê chuẩn hiệp ước này trước kỳ hạn là đầu năm 2018, sau khi có thể là họ sẽ bỏ cái điều 30 khoản 5 về cái sự tham dự của Hoa Kỳ. Do đó, vì quyền lợi an ninh lẫn kinh tế, Việt Nam vẫn nên phê chuẩn hiệp ước và tiến hành việc cải cách thể chế ở bên trong. Nếu không được lợi nhiều vì thiếu thị trường Mỹ đó, thì vẫn là có lợi, và nhất là có một cái bệ phóng khác để thoát khỏi cái vòng lệ thuộc của Trung Quốc. Chẳng hạn như theo quy định của TPP thì nguyên nhiên vật liệu của các cái ngành dệt may hay là da giày phải xuất phát từ các cái thành viên đó trong TPP, chứ không thể là sản phẩm của Trung Quốc, thì mới có thể bán ra với cái thuế suất là 0%. Và đấy là một cái cơ hội thoát tàu có ý nghĩa lịch sử. Sau này nhiều nước khác như Hàn Quốc, Đài Loan hoặc là Mexico cũng có thể tham gia TPP. Và tôi cho rằng Hoa Kỳ vẫn có khi trở lại sau nhiều năm suy ngẫm nữa, thưa cô. Thứ hai đó, với Hoa Kỳ đó, thì Việt Nam đã sẵn có cái hiệp định song phương với cái quy chế mà ngày xưa người ta gọi là tối hệ quốc đó. Tức là không chỉ vì thiếu TPP mà Việt Nam sẽ đoạn tuyệt với thị trường Mỹ. Việc Việt Nam mà tự cải cách trong cái khuôn khổ TPP 11 nước đó, nó càng tạo thêm lợi thế đàm phán với Hoa Kỳ và các doanh nghiệp Mỹ. Thứ ba là thưa cô, Việt Nam cải cách vì quyền lợi của mình để có khả năng cạnh tranh với Malaysia hay là Philippines và không có bị Thái Lan qua mặt như hiện nay, chứ không có tiến hành việc đó là vì nước Mỹ. Thứ tư là nói chung là Việt Nam cùng các nước đang phát triển trong khu vực vẫn nên hội nhập kinh tế và thương mại và đầu tư với nhau, chứ không chỉ vì Hoa Kỳ. Và điều ấy càng là cần thiết khi mà thiên hạ ở nơi khác lại đi bằng cái chu kỳ hoài nghi tự do thương mại, thưa cô.
Dạ, trở lại viễn ảnh 2017 của kinh tế Việt Nam. Thưa ông, đánh giá thế nào về những triển vọng và thử thách ạ?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng Việt Nam mắc bệnh sùng bái đà tăng trưởng, cho nên có thể hài lòng với lại cái dự báo tăng trưởng trên 6% một năm rồi cho là vẫn còn cao so với nhiều nền kinh tế khác. Sự thật thì Việt Nam cũng làm y hệt như Trung Quốc, tức là bơm tín dụng để gia tăng sản xuất mà đặt chất lên một cái núi nợ quá lớn, trong khi quân bình công chi thu về ngân sách đã vẫn chưa cải thiện. Bội chi ngân sách của Việt Nam nó không giảm mà lại còn tăng và đã chiếm đến 6% của tổng sản lượng. Thế khi mà Mỹ kim lên giá như chúng ta đã có dịp trình bày vào tháng trước, Việt Nam sẽ gặp nhiều biến động ngoại hối và cái đà thất thoát tư bản vì tiền chảy ngược về Mỹ đó sẽ còn gây thêm nhiều khó khăn khác trong năm tới. Nhìn xa hơn vậy đã, thưa cô, thì kinh tế Việt Nam có hai nan đề phải sớm giải quyết ngay trong năm nay. Thứ nhất là cơ chế sản xuất bấp bênh với việc cải thiện năng suất quá chậm lụt. Các cái doanh nghiệp nhà nước thì vẫn nắm giữ nguồn vốn cao nhất mà lại có hiệu năng thấp nhất, trong khi các cái doanh nghiệp tư nhân loại nhỏ vừa đó thì lại co cụm và chưa thể phát triển được. Việt Nam cần một cái kế hoạch cải cách môi trường kinh doanh và cái việc tham gia TPP đó là một động lực khuyến khích cần thiết cho cái yêu cầu cải cách đó. Thứ hai đó, mà nhìn xuống cái gốc đó, thì nông nghiệp Việt Nam đã góp phần quan trọng trong mấy chục năm đổi mới nhờ cải thiện năng suất và giải quyết được yêu cầu về an toàn thực phẩm và xóa đói giảm nghèo. Nhưng mà ngày nay khu vực đó lại lâm vào thế kẹt, lại bị cạnh tranh ở bên trong để có những phương tiện sản xuất như là lao động, đất đai và cả nước ngọt cho yêu cầu tưới tưới hoặc là nuôi trồng thủy sản đó. Và bao trùm lên trên là nạn hủy hoại môi sinh làm cho giới đầu tư đó thất kinh bỏ chạy. Thế khi mà đa số đến 60% người dân lại sinh sống trong khu vực chết kẹt này đó, thì chính quyền không thể làm ngơ được. Và tổng kết lại, tôi nghĩ rằng trong tương lai trung hạn là 2-3 năm, Việt Nam phải đối phó khá nhiều rủi ro về kinh tế từ bên trong ra tới bên ngoài, cho nên sẽ phải tự cải cách ngay trong năm tới, và tôi nghĩ cũng là một cái ước nguyện năm mới của mọi người dân Việt Nam, thưa cô.
Và Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn cuối năm. Và nhân đây Nguyên Lam cũng xin kính chúc ông cùng quý thính giả một năm 2017 an lành và thành công ạ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để còn nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự, thưa quý thính giả, Hội Nhà báo Việt Nam hôm thứ Sáu, 16 tháng 12, công bố 10 quy định đạo đức nghề nghiệp mà người làm báo phải cam kết và có trách nhiệm thực hiện, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2017. Buổi họp báo chiều thứ Sáu ngày 16 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để thông báo chương trình hành động của Hội đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đây cũng là dịp để Hội Nhà báo Việt Nam công bố 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, trong đó điều thứ nhất là trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Quy định thứ hai cho đến quy định thứ chín là người làm báo phải vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác, không xuyên tạc, không gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều thứ 10 của bản quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là phải cam kết thực hiện những quy định đã nêu ra, vì đó là bổn phận, là nguyên tắc hành nghề, lương tâm và trách nhiệm của báo chí trong nước. Đây là những quy định về đạo đức nghề nghiệp mà xem ra lại mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, là nhận xét của ông Trần Ngọc Quang, nay là một nhà báo độc lập, từng làm việc cho báo của Bộ Y tế và báo Đảng thuộc tỉnh Đảng Bộ Phú Yên.
Cái này là quy định của một cái hội nhà báo đang ăn lương của Đảng Cộng sản á. Làm báo theo cái lối đo bế như vậy, nó mâu thuẫn với cái đạo đức nghề nghiệp, bởi vì đấy là những cái cần ăn khen của xã hội. Làm báo là anh phải dự báo được cho toàn xã hội những cái nhạy cảm nhất, là sự phát hiện của tất cả những cái gì mà nó trái với đạo lý, trái với chân lý. Thế còn bây giờ nếu cứ làm theo một cái cách chỉ đạo, làm báo theo cái lối đó thì tất cả đều qua kiểm duyệt hết. Hội Nhà báo Việt Nam nằm trong một số những tổ chức mà Đảng lập ra, những người làm báo mà họ lại là Đảng viên Cộng sản, đấy là cái việc họ quy định với họ. Không viết theo đúng theo cái ý của mình mà viết theo đặt hàng, làm sao mình viết được. Người ta không thích nghe nói thẳng, nói thật thì nó chật lỗ tai, mà nói thẳng vào với Đảng, góp ý với Đảng, nhưng với Đảng không nghe. Đấy là một cái bi kịch của một cái đất nước.
Đối với ông Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, những điều bó buộc như làm báo vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác, không xuyên tạc, không gây chia rẽ kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, v.v. mà Hội Nhà báo Việt Nam công bố, cũng quá nặng tính tuyên truyền hơn là những quy định hay nguyên tắc nghề nghiệp.
Nó không có gì mới. Bởi vì trong các trường dạy làm báo của Đảng, người làm báo phải tuân thủ cái đường lối chính sách của Đảng, rồi mới đi vào cái tu nghiệp, tức là đi vào chuyên môn. Thế còn bây giờ họ gắn với cái tự diễn biến và tự chuyển hóa, thì là con nó lại đi ngược lại với quan điểm của chủ nghĩa Marx. Trong khi triết học Marx nói là tự thân vận động là nỗ lực chủ quan của mỗi con người là cần thiết trong cuộc sống con người, và rõ ràng tư tưởng thì nó không thể cố định được mà phải có diễn biến. Còn cái con người sống thì phải có chuyển hóa, chuyển đổi, đổi mới. Không cho cá nhân tự thân để mà đưa ra cách sống hay một lối sống hay là cái gì là tư tưởng gì cả. Mà cứ phải áp đặt từ trên xuống dưới, đưa vào cái khuôn phép chung chung. Theo tôi rất vô nghĩa. Một nhà báo luôn luôn phải tôn trọng sự thật. Đó là cái thứ nhất. Tôn trọng sự thật, phản ánh đúng sự thật khách quan, đúng thực tế cuộc sống. Cái thứ hai là nhà báo phải có quan điểm tư tưởng để người ta tự chủ, người ta nêu ra những vấn đề chứ không chịu một sự áp đặt nào khác. Cái đó là quyền tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do hành nghề của nhà báo. Hướng dẫn, định hướng áp đặt là anh vi phạm về cái nguyên tắc của báo chí mà chính Đảng cũng đã vạch ra, tức là phát huy cái tự do tư tưởng.
Nhà báo Bùi Văn Bồng còn chỉ trích rằng những quy định đạo đức nghề nghiệp mà Hội Nhà báo Việt Nam nêu ra qua luật báo chí 2016 đang khoanh hẹp dần tự do của người làm báo và đưa người làm báo vào một cái rọ quản lý tư tưởng không hơn không kém. Không ngạc nhiên mà chỉ thấy buồn cười là suy nghĩ của nhà báo Võ Văn Tạo, từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn trong nước như Tuổi Trẻ, Thương mại, Nông thôn Ngày nay, Vietnamnet, Lao động, Kinh tế Sài Gòn, hiện là thành viên của Văn đoàn Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự trong nước.
Các nước khác thì là cái tiêu chuẩn mức đầu tiên của người làm báo, cốt lõi của người làm báo là phải trung thực, là phải khách quan, công bằng. Việt Nam thì lại khác, buộc phải trung thành với đảng, với chủ nghĩa xã hội. Những cái thứ đó là lâu nay là nó đã là cũ ích rồi, nó không hợp với lại cái xu thế phát triển của nhân loại văn minh. Điểm lại, hệ thống cộng sản là bao giờ cũng coi trọng cái công tác tuyên truyền. Báo chí thì theo quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam nó chỉ là công cụ tuyên truyền đảng thôi, chứ không phải như là báo chí theo chuẩn mực chung của thế giới được. Thế thì tại sao lại phải ra quy định trong lúc này? Những năm gần đây á, thì mặc dù là bị kìm kẹp như thế đấy, nhưng mà anh em đội ngũ làm báo cũng cố gắng vùng vẫy ở trong một cái mức độ nào đó. Khi có điều kiện thì người ta cũng cố gắng để làm cái gì đó mà lương tâm người ta nghĩ rằng là tốt. Những bài báo có thể là nó không đúng theo ý của Đảng, nhưng mà nếu mà xét về mặt chuyên nghiệp, về mặt ít nước thời dân thì nó khó. Trước cái tình hình đó thì họ rất là phản đối. Và tôi nghĩ rằng việc ban hành 10 cái quy định về đạo đức của người làm báo ở Việt Nam ấy, là nhằm mục đích một lần nữa thiết chặt công tác tuyên truyền, tập trung lại bảo vệ vị trí độc tôn của Đảng Cộng sản cai trị đất nước lâu dài.
Báo chí trong nước đưa tin 10 quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đã được thống nhất và đồng loạt thông qua trong hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam ngày 15 tháng 12. Tiếp đó, được Hội Nhà báo công bố trong buổi họp ngày 16 với quyết định phải học tập, quán triệt và thực hiện. Theo nhà báo độc lập Trần Ngọc Quang, ban hành là một chuyện, thành công hay không lại là một chuyện khác vì công nghệ thông tin nay đã thay đổi nhiều.
Cái quy chế này cũng chỉ là một cái điều vớt vát. Bây giờ công nghệ thông tin nó đã thay đổi rồi, cho nên cái hệ thống báo viết, báo giấy bây giờ tồn tại mấy trăm tờ báo như vậy, làm cái gánh nặng cho ngân sách thôi. Bây giờ người ta đọc báo mạng và tất cả mỗi một người dân bây giờ dù có trình độ hay không có trình độ thì người ta cầm một cái điện thoại người ta có thể đọc được báo rồi. Kiểm soát cái báo mạng là khó kiểm soát được. Nói thế thôi chứ bây giờ cả một cái hệ thống kỹ thuật để kiểm soát báo mạng là không kiểm soát được.
Được biết, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam là đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai và thực hiện 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng Giêng 2017 tới đây. Từ lĩnh vực báo chí sang lĩnh vực xã hội, có những người không may hằng đêm phải lấy vỉa hè làm chỗ ngã lưng khi mà những người khác được yên giấc cùng người thân trong mái ấm gia đình của họ. Phóng viên RFA ghi nhận một vài cảnh đời bất hạnh đó.
Cảnh nhộn nhịp của Sài Gòn về khuya không còn đông vui như lúc đêm vừa xuống. Đâu đó vẫn còn những hàng quán chưa đóng cửa vì thực khách chưa ra về. Trong khung cảnh đó còn có những người vô gia cư bên vỉa hè. Một số đang nhặt rác, một vài người thì vắt chân ngủ trên cần câu cơm của mình. Cũng có nhiều người đang nằm ngay trên vỉa hè và không biết họ đang ngủ hay trằn trọc, nhưng chúng tôi không dám làm phiền. Dạo qua các con phố để tìm gặp những người vô gia cư và nghe đôi lời tâm sự ngắn ngủi của họ để cảm thông được chút nào phận đời không may. Một cụ bà ngồi một mình trong con hẻm nhỏ, bà là người Quảng Châu, nói giọng lơ lớ hơi khó nghe. Bà ngồi đây chỉ với mục đích duy nhất là mong đợi người làm từ thiện cho miếng ăn, cho chút quà. Mắt của bà đã hỏng, đi xin ăn cũng khó, nên chỉ còn biết ngồi đây.
Để người ta giúp đỡ, phải không? Để thấy người ta giúp đỡ. Mình đâu có thấy người xin người ta.
Ông Hùng, một người không nhà mà chúng tôi tình cờ ngang qua và thấy ông đang ngủ trên vỉa hè một con phố nhỏ. Chân phải của ông đã bị mất trong một vụ tai nạn từ thời thanh niên. Bây giờ muốn xin một công việc thật khó khăn, ông chỉ còn cách đi bán vé số dạo hàng ngày.
Đi bằng cả khắp hết cả quận huyện thành phố này đi hơn nửa tháng trời xin việc, không ai nhận mình hết, không nhận. Rồi không lẽ mình đi xin ăn, ban ngày đi bán vé số, rồi tối kiếm những phần quà của những đoàn từ thiện mà cho mình dùng.
Không nhà không cửa. Vậy những người vô gia cư khi cần phải giải quyết các nhu cầu vệ sinh cá nhân thì đến đâu? Một người cho biết phải kiếm đến những chỗ công cộng hoặc những nơi nào miễn phí.
Tháng 2 có cái trạm xăng á, có cái nhà, có cái vệ sinh công cộng á, khỏi tiền, rồi cũng tắm rửa, đó, giặt xong rồi kiếm mỗi chỗ nào vắng vắng không có ai mình tơ đó, vậy thôi, đơn giản.
Những người lấy vỉa hè làm nơi ngã lưng khi đêm về có được hoàn toàn tự do muốn nằm đâu thì nằm hay không? Trong thực tế, cơ quan chức năng có quy định về an ninh trật tự, nên đôi khi lực lượng thi hành công vụ cũng tiến hành chiến dịch truy quét những người vô gia cư.
Ở bên đó thì ngủ nó mát lắm, mà sợ công an nó đuổi rồi bên đó. Rồi chúng qua đây cứ ngủ người khác, bên đây đuổi thì cứ chạy qua chạy lại cứ vậy thôi. Nhiều đêm hết, ngồi trắng đêm, mưa dầm mưa dũ, không có chỗ ngủ, tạt ướt hết.
Bên cạnh đó là tình trạng họ bị mất trộm số đồ dùng thiết yếu ít ỏi của bản thân.
Có những cái đòn từ thiện cho đồ mình mà mình ngủ quên thì nó lấy hết à.
Đêm đó có một phái đoàn, cũng có một cô một cậu của trẻ là cho chú là 180.000 với một cái mền bự. Thì cô cậu nó vừa đi chút xíu cái lời nó kêu lấy hết. Chú thấy cái mền quá chú mới giật, là giật dành cái mền. Trời nó quýnh chú không có thể tưởng tượng nổi. Mà biết bao người đi qua đi lại, xe chạy tới chỗ lúc không ai can. Quýnh 4 ngày sau chú không đi bán nổi luôn. Chú sẽ mong bề trên cho chú một giấc ngủ đi luôn đi. Để sống gì mình cũng khổ quá trời.
Đối với số người vô gia cư, thì những dịp lễ tôn giáo như Giáng sinh của người theo Thiên Chúa giáo, có một số đoàn thiện nguyện cho họ chút quà cáp nên họ cũng mong ngóng.
Đó, thì Giáng sinh là có anh em bà con đồ đạo chú á, cũng đi phát quà này cái đó. Nhưng mà không phải là ngay cái ngày đó, là ngày thường cũng có nữa. Điều của chú á là mong sao để làm được một chứng minh. Vậy thôi, là cái cuộc sống tương lai tự mình tạo lên.
Chăm lo cho người dân là khẩu hiệu được chính phủ luôn tuyên truyền, ngoại trừ một số đối tượng lợi dụng thời gian về đêm để ra tay thực hiện những hành vi mờ ám, kiếm tiền phi pháp. Những người dân chân chính, vì hoàn cảnh gia đình trở nên cơ nhỡ, luôn mong nhận được hỗ trợ từ các chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ và các tổ chức nhân đạo khác để có được cuộc sống ổn định, không phải lang thang vất vả trên các nẻo đường phố thị.
Và sau cùng của chương trình buổi nay là diễn đàn bạn trẻ. Thưa quý vị, đây cũng là chương trình diễn đàn bạn trẻ cuối cùng của năm 2016. Trong không khí Tống Cựu Nghinh Tân đón chào năm mới, có một điều mà mọi người luôn nghĩ đến và tìm đến là tình yêu, điều mà từ nguyên thủy được cho là nguồn sống của nhân loại. Mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện giữa Cát Linh và hai bạn trẻ về quan niệm của họ đối với tình yêu trong xã hội ngày nay. Có gì đổi khác?
Xin chào ba bạn Khắc Trung, Lan Anh và Ngọc Thúy. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ kết thúc năm 2016 với rất nhiều những sự kiện đáng nhớ ở Việt Nam và cả trên thế giới. Thì chúng ta vẫn thường nói về những điều tốt đẹp khi tạm biệt cái cũ và bắt đầu một cái mới. Diễn đàn bạn trẻ lần này sẽ là thời gian để chúng ta nói về một vấn đề mà từ cổ chí kim vẫn là một đề tài muôn thuở, đó là tình yêu. Thì ngày nay, với cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng như của xã hội, có ảnh hưởng hoặc làm thay đổi quan niệm về tình yêu của con người hay không?
Theo em nghĩ là cũng có. Thứ nhất là chị thấy là Facebook bây giờ nó có nhiều những cái diễn đàn, nó hay để những cái status rất là ngôn tình để chẳng hạn như vậy. Là cái em xuống là ngôn tình đây thì chị đã thấy là gì, nếu như cái gian là Bessie nè, hay chích ra những cái câu gọi là sâu điếc, nó rất là lãng mạn, nó tay một cái bức tranh rất là lãng mạn, hay sử dụng từ sái ca chẳng hạn như vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của người ta quan niệm về một cái tình yêu thế nào là cần phải lãng mạn, cần phải chân thành. Giống như xây rất là mơ mộng nữa. Ví dụ như là có những cái câu chuyện trên Facebook đi, cũng vậy, vừa rồi là mới có cái vụ là cô gái thì khóc lóc vì gia đình không có cho cưới, đưa lên mạng đó rồi cũng thu hút được người ta, là người ta cũng người ta thiên hạ khi biết câu chuyện đó họ cũng nhảy vô họ comment đó, họ cũng đặt cái quan niệm của họ về tình yêu như thế này, thời nay là cần phải đấu tranh, phải bảo vệ. Tự nhiên cũng có người nói là ok làm như vậy thì hơi lố, hơi quá, thì nó nhiều từ một cái câu chuyện đó, nhưng mà có rất là nhiều người họ có thể đưa ra ý kiến khác nhau, và mình thấy được là rõ ràng đó là cái quan niệm hiện nay nó sẽ khác với lại ngày xưa như thế nào.
Dạ khác, dĩ nhiên là khác rồi. Em thấy tình yêu bây giờ thì nó hơi màu mè, nhuốm màu đau khổ. Nhưng mà nó đau khổ thiên về cảm xúc gì đó mà em không có nói được. Nó khác hoàn toàn với tình yêu thời chiến chẳng hạn. Nó dễ bị tác động bởi những thứ không có giá trị về mặt khoa học kỹ thuật công nghệ.
Em thấy nhá, ví dụ để nói về tình bạn nhá. Dạ. Bây giờ ví dụ công nghệ khoa học mà vào thì thấy cho mình gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Sau có những người mà đã lâu không gặp, ví dụ này mình sẽ biết được là bạn ở đâu, xong thì mình sẽ nói chuyện hàng ngày dễ hơn. Còn về tình yêu thì em thấy các bạn yêu nhau qua mạng Facebook rất là nhiều. Có bạn thì hợp, có bạn lại không hợp.
Có nghĩa là khoa học kỹ thuật mà điển hình là mạng xã hội sẽ tác động đến mức độ nhìn nhận của con người về tình yêu, có phải không?
Vấn đề đúng chị ạ. Ví dụ chuyện tình yêu của mình mang lên mạng xã hội nhá, xong rồi cho mọi người vào bàn tán, xong rồi nói có người thì nói tốt, có người nói xấu đấy. Thế này rất là khó.
Nhưng mà có điều là có thể là cái nước của tụi em là không có tiếp xúc tiếp Facebook là nó trễ hơn so với lại những cái đứa 9X trở lên. Bên 9X thì hầu như nó sống trên mạng là nhiều. Còn như em là ok, trước 25 tuổi thì tụi em vẫn không biết gì nhiều về internet, không có sử dụng Facebook. Thì thật sự đây cái những cái quan niệm của tụi em là còn ảnh hưởng bố mẹ nhiều, bạn bè nhiều, và bản thân mình có những cái trải nghiệm nữa. Còn như bây giờ là giới trẻ hầu như đa số nó cuốn theo cái guồng của mạng xã hội á, thì nhiều lúc nó sẽ hơi mơ mộng hão huyền hơn. Còn như em thì em cũng có ảnh hưởng đó, nhưng mà có điều là mình nghĩ là mình sẽ chắt lọc lại những cái gì tốt đẹp để mình gây dựng cái mối quan hệ hiện tại của mình hơn là mình đi theo cái xu hướng đó.
Tình yêu trong thời đại ngày nay thì có còn bị giới hạn bởi tuổi tác, địa vị, giới tính hay tôn giáo hay không?
Tại vì em cũng hay đi về giữa quê với lại ở đây, thì em thấy ở đây thì dĩ nhiên là nó thoáng hơn nhiều rồi. Còn ở dưới quê thì thoáng hơn ngày xưa thì cũng có, nhưng mà nó vẫn còn chịu tác động khá nhiều về lứa tuổi, về giới tính.
Giống như em đi chẳng hạn, giống như em thì nếu như trước đây mà em chưa có Facebook thì chẳng hạn, nhưng mà em không có giao tiếp được nhiều người, em chỉ có trong cái giới hạn bạn bè em, gia đình em, thì em cái quan điểm của em nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những người đó thôi. Nhưng mà khi có Facebook đi chẳng hạn như vậy, em đọc được Facebook nè, có quét nè, em đọc nhiều hơn, em chứng kiến nhiều mảnh đời hơn, nhiều con người hơn, nhiều cuộc tình hơn, thì nó sẽ ảnh hưởng lên nhiều em, nhiều cái, có nghĩa là nó làm cho cái tư tưởng của mình nó
thay đổi
hơn,
tư tưởng
dễ
sao?
Giải hơn. Không, thật sự là vậy, nó không phải nó dễ giải hơn mà là nó dễ cảm thông cho người ta hơn, thoáng hơn đó. Nên thành ra là thật sự ra đối với em bây giờ đã gọi là tình yêu thì có thể là diễn ra bất kể nam với nam, nữ với nữ, hoặc là lớn hay trẻ gì cũng có thể diễn ra được hết trơn, miễn sao là hãy cái cảm xúc đó là nó thật.
Cảm xúc là đúng
không? Cảm xúc đó là thật chứ đừng ảo.
Em thấy vẫn tuổi tác cũng ảnh hưởng tình yêu rất là nhiều. Xong rồi công việc và địa vị cũng vậy. Ví dụ anh chàng nào đó mà nhà có khá một tí, nhưng yêu cô gái nhà nghèo, nhưng cô ấy lại kiểu như là cô ấy cảm thấy như là mình nó không hợp với anh ấy, xong rồi lại chia tay thôi.
Nếu mà tình cảm thật sự của hai người nào đó mà tốt thì
thật sự là đối với em là hãy có thể là có những câu chuyện nó màu mè, nó mang tính PR, mang tính này nọ, nhưng cũng nhưng mà thật sự ra là giống như cái câu chuyện của Hàng Trinh với lại của học sinh với Hàng Kiều đi của đó, thì là người ta sẽ mổ xẻ ở rất là nhiều câu chuyện, nhiều góc độ, nhiều khía cạnh. Ban đầu tiên cũng nghĩ đó là một cái câu chuyện bia, nhưng mà có thể là dần dà khi mà người ta phân tích, người ta có những cái lời dẫn chứng này nọ hơn thì em thấy thật sự ra mình cũng có thể chấp nhận được cái mối tình như vậy. Làm sao mà không có được, tại vì ai cũng mưu cầu hạnh phúc mà. Nếu như mà mình nghe thiên hạ đi và mình bỏ qua đi những cái cơ hội mang đến cái hạnh phúc cho mình, và thậm chí là mình là giống như ông Hoàng Kiều, ông là có người là có khả năng mang lại hạnh phúc cho Ngọc Trinh, không để giờ nghe thiên hạ rồi cái xong bỏ. Em thấy cái đó là vô lý, không nên. Tại sao? Đó là hạnh phúc của mình mà, mình có quyền kệ nó, thiên hạ nói sao kệ, là chuyện của thiên hạ, nhưng mà mình quan trọng mình cảm thấy hạnh phúc, chọn đến muộn màng cũng được, nhưng mà nó là hạnh phúc của mình.
Rất là nhiều những bạn trẻ đã chọn con đường đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, và họ xem đó là lý tưởng sống. Họ gặp không ít những trở ngại trong cuộc sống và công việc. Thì theo các bạn, có khó khăn cho những người đó trong việc họ thể hiện tình yêu cũng như là mưu cầu hạnh phúc như các bạn vừa nói hay không?
Em thấy khó khăn thì chắc chắn là sẽ có. Đó không những là tại vì bản chất cái việc mà cái số lượng người đó đã ít rồi ha, tìm được một người cùng chí hướng càng ít hơn. Em ví dụ trong một cuộc tán gẫu bình thường thôi thì họ lại bảo là ê thằng đó sao lúc này nó phản động quá, nó post tin bài toàn là gì đâu không à, tao unfriend nó rồi, tao block nó rồi này kia. Nói chung là bản thân một từ friend đã khó rồi thì từ lớp là càng khó hơn, trừ phi họ tìm được một người đồng chí hướng trên con đường đi của họ.
Em nghĩ tình yêu ở bất kỳ thời nào, thời bình chiến, thời nào nó cũng, nếu như mà đẹp đó nha, là nó cũng sẽ giống như nhau thôi. Có nghĩa là nó cũng là sự đồng cảm nè, chia sẻ nè, thấu hiểu nè. Cái thứ hai nữa là như chị nói là họ có những cái người mà họ đấu tranh như vậy á, họ có những cái khó khăn nào, những cái suy tư của họ về cái tình cảm, mưu cầu cá nhân, hạnh phúc của họ hay không á, em nghĩ là chắc chắn là sẽ có. Tại vì cho dù là họ yêu nhau cỡ nào đi nha, họ đồng hành, đồng cảm trên cái con đường đó, nhưng đó là yêu thôi nha. Còn nếu như khi mà họ ở bên cạnh nhau, họ tiến hành lập gia đình, họ còn có con cái nữa đó, thì họ sẽ có rất là nhiều mối bận tâm. Nó liên quan đến đến đâu phải chỉ có bản thân họ nữa, mà là cái người một nửa của họ và gia đình của họ, thế hệ sau của họ. Nên thành ra là họ sẽ có rất là nhiều cái cần phải suy nghĩ, dằn vặt, kinh khủng khiếp. Và đôi khi là người ta phải chấp nhận là hy sinh nữa, buông bỏ để mà tiếp tục cho cái lý tưởng của họ. Đó. Em nghĩ nó lại như vậy. Không thể nào mà cái gì nó toàn vẹn được hết á, khó lắm. Trừ khi là có thể là cái thử thách của họ chưa có đến cái mức đó thì họ vẫn còn đồng hành được. Nhưng mà đến lúc đó là có những người có những tình yêu rất là đẹp, nhưng mà gặp những cái thử thách của thời thế chẳng hạn như vậy đi, và họ yêu nhau nhưng mà họ vẫn phải chấp nhận buông bỏ vì một nửa kia đó.
Theo em ấy thì ví dụ em là người em không có đi theo về cái chủ nghĩa như các bạn ấy. Sau rồi em thì thời gian em sẽ có dành cho tình yêu với gia đình nhiều hơn các bạn không? Các bạn đi tìm lý tưởng cuộc sống cho không phải chỉ riêng bạn ấy mà cho cả một dân tộc, cho nên là các bạn đi rất là nhiều, xong rồi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn được, ví dụ cả khó khăn đầu tiên đấy là gia đình luôn cản trở các bạn ấy. Dạ, các bạn tham gia thì ví dụ như các bạn sẽ gặp nguy hiểm nào đó, xong rồi xong với tình yêu thì các bạn lại không có thời gian để dành cho người họ quan tâm.
Vâng, Cát Linh xin cảm ơn ba bạn Khắc Trung, Lan Anh và Ngọc Thúy đã dành thời gian cho diễn đàn bạn trẻ cuối cùng của năm 2016. Xin chào tạm biệt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh tối mai.
Listening to Radio Free Asia.